Chương 3: Những khổ đau của cõi luân hồi. Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghĩa, với lòng đại bi, Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh. Không đắm nhiễm sinh tử hay niết bàn, Ngài hoằng hóa theo con đường đại thừa. Bậc thầy vô song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Hãy lắng nghe chương này với thái độ động lực tương tự như ở những chương trước. Chương này bao gồm phần quán chiếu tổng quát về những nỗi khổ nói chung trong sinh tử luân hồi và quán chiếu về những nỗi thống khổ đặc biệt của từng cõi trong sáu nẻo luân hồi. Một La Mã. Những đau khổ nói chung của sinh tử luân hồi. Như ta đã chỉ ra từ trước, hiện giờ chúng ta có thể có một đời người được phú bẩm với những điều kiện tự do và những thuận duyên rất khó tìm, nhưng cuộc đời này sẽ không kéo dài. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải chịu sức mạnh chi phối của vô thường và cái chết. Nếu sau đó chúng ta biến mất đi như ngọn lửa tàn lụi hay như nước bốc hơi, thì mọi sự thế là xong hết. Nhưng sau khi chết, chúng ta sẽ không tan biến thành không có gì cả. Chúng ta bị buộc phải tái sinh, và điều đó có nghĩa là ta sẽ vẫn phải ở trong dòng sinh tử, không có chỗ nào khác ngoài nơi đó. Thuật ngữ Samsara, tức bánh xe hay dòng quay của sự hiện hữu, được dùng ở đây để ngụ ý một sự xoay vòng từ nơi này sang nơi khác trong một vòng tròn, giống như một bánh xe bằng gốm hay bánh xe của một cái máy xay nước vậy. Khi một con ruồi bị bẫy trong một cái chai đóng kín, thì dù có bay chỗ nào chăng nữa, nó cũng không thể thoát ra được. Tương tự như vậy, cho dù được sinh trong cõi cao hay cõi thấp, ta cũng chẳng hề nằm ngoài vòng luân hồi sinh tử. Phần trên cái chai giống như những cõi cao của thiên giới hay con người, và phần dưới giống như ba cõi bất hạnh. Dòng luân hồi giống như một vòng tròn, vì ta cứ mãi xoay vòng tái sinh hết nơi này đến nơi khác trong sáu cõi, do bởi hậu quả của hành nghiệp của chính mình. Và những hành nghiệp, cho dù là thiện hay ác, đều bị ô nhiễm bởi sự bám chấp. Từ vô thủy nhẫn cho đến ngày nay, chúng ta đã từng lang thang trong thế giới luân hồi. Mỗi một chúng sinh trong đó, không loại trừ ai, đều có những ràng buộc về luyến ái, hận thù và lãnh đạm đối với những chúng sinh khác. Ai cũng đã từng là cha mẹ của các chúng sinh khác. Trong kinh điển có nói rằng, nếu ta tính lùi lại những thế hệ các bà mẹ trong gia đình mình, rồi nói rằng người ấy là mẹ của mẹ tôi, mẹ của mẹ của mẹ tôi là người này và người này, và cứ tiếp tục tính theo cách thức như vậy, dùng những viên đất nhỏ bằng hột cây bách xù để đếm số người, thì toàn thể số đất được dùng sẽ hết sạch trước khi bạn đếm xong số lượng các bà mẹ. Như Ngài Long Thọ Nagarjuna đã nói, chúng ta sẽ dùng hết đất khi cố gắng tính đếm những bà mẹ của mình bằng những viên đất sét nhỏ bằng hột bách xù. Trải qua suốt dòng luân hồi từ vô thủy cho tới ngày nay, không có một sinh thái, còn gọi là life form nào, mà ta đã chưa từng sinh ra trong đó. Đã bao lần những dục vọng của ta khiến đầu và tứ chi ta đứt rời. Nếu có thể chất đống ở tại một nơi tất cả những tứ chi mà ta đã mất khi làm thân kiến và những côn trùng khác, thì đống tứ chi ấy còn cao hơn núi Tu Di. Những giọt nước mắt mà ta đã khóc bởi cái lạnh, cái đói và cái khát khi không có cái ăn, cái mặc, những giọt nước mắt ấy có thể tạo thành một đại dương còn lớn hơn tất cả những đại dương bao quanh trái đất này. Ngay cả tất cả số đồng đỏ mà ta từng nuốt trong các cõi địa ngục, thì còn lớn hơn cả bốn đại dương. Thế nhưng tất cả những chúng sinh bị cột chặt vào các cõi sinh tử bởi dục vọng và bám chấp sẽ còn phải chịu đựng thêm nữa những đau khổ trong dòng luân hồi vô tận này. Trong tâm họ chẳng hề có chút hối hận dù chỉ trong chốc lát. Ngay cả nếu nhờ kết quả may mắn của một vài thiện hạnh, chúng ta có thể được trường thọ, có được thân thể hoàn hảo của cải và vinh quang của vua cõi trời Đế Thích Indra hay Phạm Thiên Brahma, thì cuối cùng chúng ta vẫn không thể trì hoãn được cái chết. Và sau cái chết, chúng ta lại phải chịu đựng những đau khổ của các cõi thấp hơn. Trong đời này, những điều kiện thuận lợi nhỏ bé của quyền lực, của cải, sức khỏe và những thứ khác mà ta vui hưởng có thể lừa phỉnh ta trong một ít năm, ít tháng hay ít ngày. Nhưng một khi kết quả của bất kỳ thiện hạnh nào ta đã tạo được trong những trạng thái hạnh phúc này bị cạn kiệt, thì dù có muốn hay không, ta sẽ phải trải qua sự bần cùng và khốn khó, hay trải qua những đau khổ không thể chịu đựng nổi trong những cõi thấp. Có ý nghĩa gì không trong loại hạnh phúc đó? Nó như một giấc mộng chỉ ngừng lại giữa chừng khi bạn tỉnh giấc. Những ai có vẻ sung sướng và thoải mái vào lúc này nhờ vào kết quả của một vài thiện hạnh không đáng kể, họ cũng sẽ không thể kéo dài được tình trạng thoải mái và sung sướng đó hơn một khắc nào một khi kết quả của thiện hạnh đó đã cạn kiệt. Có những vị vua trời ngồi cao ngất trên những chiếc ngai bằng châu báu, vàng trải với những thứ lụa là đẹp tuyệt trần, vui hưởng mọi lạc thú của năm giác quan. Nhưng một khi thọ mạng của họ cạn kiệt, thì trong nháy mắt họ bị đắm chìm trong đau khổ và đâm đầu xuống nền kim khí nóng như thiêu như đốt của địa ngục. Ngay cả những vị thần mặt trời và những thần mặt trăng là những vị đã chiếu sáng bốn đại lục, cuối cùng cũng có thể bị tái sinh ở một nơi nào đó ngay giữa những đại lục kia, trong bóng tối sâu dày tới nỗi họ không thể thấy tứ chi của chính họ duỗi ra hay gặp lại. Vì thế, chớ nên đặt sự kỳ vọng của mình vào những niềm vui trước mắt của cõi luân hồi. Hãy mang quyết tâm rằng, ngay trong đời này, ta sẽ giải thoát chính mình khỏi biển khổ và đạt được chân hạnh phúc, một hạnh phúc thường hằng của Phật quả viên mãn. Hãy đưa tâm niệm này vào công phu hành trì của bạn, áp dụng những phương pháp đúng đắn khi bắt đầu thời công phu, khi hành trì phần chính yếu của công phu và lúc kết thúc công phu. Hai La Mã, những nỗi thống khổ đặc biệt mà chúng sinh trong sáu cõi phải kinh qua. Một, thập bát địa ngục, tức 18 cõi địa ngục. 1.1, bát quả địa ngục, tức 8 quả ngục hay địa ngục nóng. Bát quả địa ngục nằm chồng chất lên nhau như các tầng lầu của một tòa nhà. Từ đẳng hoạt địa ngục nằm cao nhất xuống tới vô gián địa ngục, tức A Tỳ địa ngục ở dưới cùng. Trong mỗi tầng địa ngục, mặt nền và vành đai đều nóng bỏng như sắt nung chảy ở lò rèn. Không thể có chỗ nào có thể đặt chân an toàn lên được. mọi thứ chìm trong sự thiêu hủy rừng rực của ngọn lửa bùng cháy dữ dội. 1.1.1 Đẳng hoạt địa ngục, tiếng Phạn là Samjiva. Địa ngục chết đi sống lại. Ở từng địa ngục này, than hồng bao phủ mặt nền kim khí nóng chảy, vô lượng chúng sinh nhiều như tuyết rơi trong một trận bão tuyết do nghiệp cảm của họ mà gom tụ lại. Hành nghiệp dẫn họ tới địa ngục này được thúc đẩy bởi tâm hận thù, nên hậu quả cũng tương tự như căn nguyên đã đưa họ đến đó. Họ nhìn nhau như những kẻ tử thù và xông vào đánh nhau dữ dội. Họ dùng lên những vũ khí kỳ lạ, một kho vũ khí ma quái tạo ra bởi nghiệp lực của họ. Họ đánh nhau cho tới khi tất cả ngã gục. Khi ấy, một giọng nói từ trên cao bỗng cất lên: "Hãy sống lại!" Và lập tức họ tỉnh dậy và lại bắt đầu đánh nhau y hệt như trước. Và họ bị hành hạ như vậy, liên tục chết đi rồi sống lại. Thọ mạng ở đó bao lâu? 50 năm trong đời sống con người, tương đương với một ngày trong cung trời của Tứ Thiên Vương. 30 ngày ở đó thành một tháng, và 12 tháng làm thành một năm. 500 năm như thế tương đương một ngày trong đẳng hoạt địa ngục. Trong địa ngục này, mỗi tháng có 30 ngày, 12 tháng làm thành một năm. Những chúng sinh này chịu đau khổ ở đó trong 500 năm như thế. 1.1.2 Hắc thằng địa ngục, tiếng Phạn là Kalasutra. Địa ngục dây sắt đen buộc kéo tội nhân. Ở đây những thuộc hạ của Diêm Vương, còn gọi là Yama, đặt các tội nhân trên nền kim khí nóng chảy như những khúc củi cháy dở và gạch lên thân họ những đường vạch đen 4, 8, 16, 32 và vân vân, mà các thuộc hạ của Diêm Vương dùng làm những đường mẫu để xẻ các nạn nhân ra bằng những chiếc cưa nóng đỏ. Vừa bị cắt thành từng mảnh xong, họ lập tức nguyên dạng trở lại, chỉ để rồi lại bị chặt ra thành từng phần và bị băm đi băm lại. Đối với tuổi thọ của những chúng sinh ở đây, 100 năm làm người tương ứng với một ngày của các vị trời trong cõi trời thứ 33, tức Đao Lợi Thiên. Và 1.000 năm trong cõi trời thứ 33 tương đương với một ngày trong địa ngục này. Dựa theo phỏng ước đó thì các chúng sinh này phải thọ mạng ở địa ngục này 1.000 năm. 1.1.3 Chúng hợp địa ngục, tiếng Phạn là Samgata. Địa ngục đè ép tội nhân tới nát nhừ. Trong địa ngục này, triệu triệu chúng sinh bị ném vào những cối giả khổng lồ bằng sắt, có kích thước bằng cả những cái thung lũng. Những thuộc hạ của Diêm Vương xoay tít những chiếc búa khổng lồ bằng kim loại nóng đỏ lớn như núi Tu Di quanh đầu họ và giả nát các nạn nhân ra. Những chúng sinh này bị nghiền nát cho tới chết, kêu khóc trong nỗi thống khổ và kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Khi những chiếc búa được nhấc lên thì họ lại sống lại, chỉ để phải tiếp tục chịu đi chịu lại những cực hình như vậy. Đôi khi núi non ở cả hai bờ thung lũng biến thành đầu hươu, nai, dê cừu và những súc vật khác mà những chúng sinh trong địa ngục đã từng giết hại trong các kiếp quá khứ. Những con vật hút đầu vào nhau bằng những đầu sừng phun lửa của chúng, và vô số chúng sinh trong địa ngục bị lôi kéo tới đó bởi nghiệp lực của mình và đều bị nghiền nát cho tới chết. Rồi thêm một lần nữa, khi những rặng núi tách ra, họ lại sống lại chỉ để lại bị nghiền nát. 200 năm làm người tương đương với một ngày của những vị trời trong cung trời vô chiến, tức Dạ Ma Thiên. 2.000 năm trong cõi đó tương đương với một ngày trong chúng hợp địa ngục, và chúng sinh trong địa ngục này có thọ mạng 2.000 năm. 1.1.4 hào kiếu địa ngục. Tiếng Phạn là Vrau Rabja, địa ngục gào khóc. Ở đây chúng sinh đau khổ vì bị quay nướng trong những tòa nhà bằng kim loại nóng đỏ không có lối thoát. Họ la thét và gào khóc, có cảm giác sẽ không bao giờ thoát được. 400 năm làm người tương đương một ngày trong cung trời Đâu Suất, tức Đâu Suất Thiên. 4.000 năm trong cõi trời đó tương đương với một ngày trong hào kiếu địa ngục. Ở đó thọ mạng kéo dài 4.000 năm. 1.1.5 Đại kiếu địa ngục, tiếng Phạn là Mahapravara, địa ngục gào khóc to lớn thống thiết. Một đám đông thuộc hạ của Diêm Vương trang bị vũ khí và trong kinh khiếp xô đẩy hàng triệu nạn nhân vào những nhà kho bằng kim khí với những bức tường đôi đang cháy rừng rực và đánh đập họ bằng búa và những vũ khí khác. Những cánh cửa bên trong lẫn bên ngoài đều bị niêm phong bằng kim loại nóng chảy, và chúng sinh địa ngục kêu rú trong đau đớn khi nghĩ rằng cho dù họ có thể vượt qua cánh cửa đầu tiên, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đi qua cánh cửa thứ hai. 800 năm làm người thì bằng một ngày trong cung trời Quá Lạc, tức Quá Lạc Thiên. 8.000 năm ở đó tương đương với một ngày trong đại khiếu địa ngục. Chúng sinh ở địa ngục này có thọ mạng 8.000 năm. 1.1.6 Diêm quả địa ngục, tiếng Phạn là Tapana, địa ngục thiêu cháy. Ở đây vô lượng chúng sinh đau khổ vì bị nấu sôi trong chất đồng nóng chảy, trong những vạt sắt khổng lồ có kích thước lớn bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Dù có trồi lên được ở chỗ nào thì họ cũng bị những thuộc hạ của Diêm Vương tóm lại bằng những cái móc kim khí và dùng búa đánh vào đầu họ, đôi khi cho đến bất tỉnh. Ý niệm về hạnh phúc của họ là những giây lát bất tỉnh hiếm hoi này, khi họ không cảm thấy đau đớn. Ngoại trừ những giây phút này, họ luôn phải chịu đựng những đau khổ cùng cực. 1.600 năm làm người tương đương một ngày giữa những vị trời trong cung trời Tha Hóa, tức Tha Hóa Thiên. 16.000 năm của những vị trời tương đương một ngày trong Diêm Quả địa ngục. Chúng sinh ở địa ngục này có thọ mạng 16.000 năm như thế. 1.1.7 Đại Diêm Quả địa ngục, tiếng Phạn là Pratapana, địa ngục thiêu cháy cực nóng. Chúng sinh trong địa ngục này bị giam cầm trong những ngôi nhà bằng kim khí nóng rực, và những thuộc hạ của Diêm Vương dùng các dĩa ba bằng sắt nóng đỏ đâm họ qua gót chân và qua hậu môn cho tới khi các nạnh chĩa được đẩy sâu vào tận vai và đến đầu. Trong khi đó, thân họ bị trói bọc trong những miếng kim loại nóng đỏ, họ phải chịu đau đớn biết bao. Những đau đớn này kéo dài liên tục trong nửa trung kiếp, là một thời gian vô tận tính theo năm tháng của con người. 1.1.8 Vô vãn địa ngục, tiếng Phạn là Abhisi, địa ngục A Tỳ dành cho ngũ nghịch trọng tội. Địa ngục này là một dinh thự bao la bằng kim loại nóng hực, bao quanh là 16 cận biên địa ngục. Trong đó, các thuộc hạ của Diêm Vương ném vô lượng chúng sinh vào giữa một núi sắt nung đỏ rực than hồng. Chúng còn làm cho lửa cháy bùng lên bằng những ống thổi làm bằng da cọp, da beo, cho tới khi thân các nạn nhân và ngọn lửa trở nên không còn phân biệt được nữa. Nỗi khổ của các nạn nhân là vô cùng tận. Ngoài những tiếng kêu khóc tuyệt vọng thì không còn dấu hiệu nào về sự hiện diện của những thân xác thực sự nữa. Các chúng sinh không ngớt mong mỏi được trốn thoát, nhưng điều ấy không xảy ra. Thỉnh thoảng có một lỗ hổng nhỏ trong ngọn lửa và họ nghĩ rằng mình có thể thoát ra, Nhưng các thuộc hạ lại đánh họ bằng giáo, dùi cui, búa và những vũ khí khác. Chúng sinh ở đây cũng phải chịu mọi đau đớn hành hà của 7 tầng địa ngục ở trên, chẳng hạn như bị đổ chất đồng nóng chảy vào miệng. Thọ mạng ở đây kéo dài cả một trung kiếp. Địa ngục này được gọi là vô gián bởi vì không đâu có thể có nỗi khổ khủng khiếp đến như vậy. Đây là địa ngục mà những kẻ phạm năm trọng tội bị quả báo tức thì, và những hành giả kim cương thừa nào phát khởi những quan điểm đối nghịch lại với vị thầy kim cương cũng bị tái sinh vào đó. Ngoài ra, không có hành nghiệp nào có thể có đủ nghiệp lực để dẫn đến tái sanh ở cõi địa ngục này.